Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học trong Roma đoạn 11 câu 25 cho đến câu 32 với tựa đề là Mầu nhiệm hay là huyền bí của Israel hay là của Do Thái. Chữ mầu nhiệm là chữ mà thường làm cho chúng ta để ý và tò mò. Bởi vì một khi mà một cái điều gì đó mà nó rõ ràng đã lộ ra thì thường thì chúng ta ít chú ý. Nhưng mà một cái gì đó mầu nhiệm, huyền bí thì chúng ta thường cố để mà tìm hiểu cho nó rõ ràng ra và biết nó là cái gì. Nhưng mà cái mầu nhiệm nó thu hút chúng ta rất là nhiều. Và thưa quý vị, chúng ta không thấy chữ mầu nhiệm hay là huyền nhiệm nhiều trong Kinh Thánh. Nhưng mà huyền nhiệm, mầu nhiệm là cái điều mà được hàm ý rất là nhiều khi Kinh Thánh nói đến những cái điều quan trọng, những cái điều chính. Chúng ta thấy huyền nhiệm diệu kỳ về bản chất của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn nói về ba ngôi của Đức Chúa Trời là một cái điều huyền nhiệm. Nói rằng ba ngôi của Đức Chúa Trời, một Đức Chúa Trời nhưng mà có ba thân vị, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh, nhưng mà là một Đức Chúa Trời thì đây là điều, một cái huyền nhiệm mà con người của chúng ta không có thể mà hiểu hoàn toàn được hết. Ba ngôi là một Đức Chúa Trời và một Đức Chúa Trời có ba ngôi. Chúng ta cũng thấy sự mầu nhiệm về sự tạo dựng thế gian của Chúa. Bởi vì sao? Khi chúng ta làm một cái gì đó, chúng ta phải có một cái gì đó để làm một cái gì đó, phải không quý vị? Nhưng mà Đức Chúa Trời chỉ phán một lời thì có thế gian, chỉ một lời nói thì có được thế gian. Đó là một cái điều rất là huyền nhiệm mà ngay cả người tin Chúa đôi lúc cũng ít để ý đến. Rồi chúng ta thấy sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời qua sự cung cấp của Ngài cho từng vật, cho từng người trong thế gian. Rồi chúng ta thấy sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời trong việc mà cai trị trên thế gian nữa. Chúng ta cũng thấy sự mầu nhiệm về phúc âm tin lành. Con người của Chúa Giêsu với hai bản chất. Chúa Giêsu có bản chất gì? Ngài có bản chất của con người. Ngài cũng là một người, sinh ra là một người từ Mary. Nhưng mà Ngài cũng là đấng mà có cái bản chất của Đức Chúa Trời trong Ngài nữa. Và hai bản chất, nhưng mà bản chất nào cũng là 100% cộng lại cũng là 100%. Bản chất của con người và bản chất của Đức Chúa Trời, hai bản chất là một. Đó là một sự huyền nhiệm. Rồi chúng ta thấy sự mầu nhiệm thế nào Chúa Giêsu chịu chết thay cho tội lỗi của chúng ta và làm cho chúng ta được sự công bình. Và thưa quý vị, đây là một sự mầu nhiệm mà chúng ta cần có một cái đức tin để mà tin. Rồi chúng ta thấy sự mầu nhiệm bởi đức tin và chúng ta được nhận lãnh tất cả những mọi điều từ Chúa. Và sự mầu nhiệm về công việc của Đức Thánh Linh đem chúng ta là những người đáng bị phải hình phạt đời đời vào thiên đàng phước hạnh. Nhưng thường khi Kinh Thánh nói về sự mầu nhiệm, tức là một điều gì đó đã được bày tỏ, một chân lý thật mà không thể biết được nếu ở ngoài Chúa. Và thế nào Chúa Giêsu là một Chúa cứu thế cho thế gian là một điều mầu nhiệm trong Cựu Ước. Và bây giờ Phaolô nói trong Ê-phê-sô đoạn 3, điều đó được bây giờ bày tỏ ra. Và không phải mọi người phải trở thành người Do Thái để được cứu, nhưng mà Đức Chúa Trời tiếp nhận dân ngoại, hay là nói một cách khác là tiếp nhận chúng ta, không phải là người Do Thái để được cứu nữa. Và Đức Chúa Trời tiếp nhận chúng ta và dân Do Thái và hiệp lại trở thành một dân, một gia đình của Ngài. Ở trong Roma đoạn 16 câu 25 chép rằng: Người ca đấng có quyền làm vững mạnh anh em theo tin lành của chúng tôi là lời giảng của Đức Chúa Giêsu Christ theo sự mặc khải về điều mầu nhiệm vốn đã được giấu kín từ nghìn xưa nhưng bây giờ theo lệnh của Đức Chúa Trời hằng sống và qua các sách tiên tri, điều mầu nhiệm đã được tỏ ra cho mọi dân tộc đều biết để đem họ đến tin lành, vâng phục. Và hôm nay chúng ta cùng nhau học một mầu nhiệm về dân Israel hay là dân Do Thái. Và bắt đầu trong câu 25, Phaolô nói rằng: Thưa anh em, tôi muốn anh em hiểu sự mầu nhiệm này để anh em không tự cho mình là khôn ngoan. Đó là một phần dân Israel cứ cứng lòng cho đến khi số dân ngoại gia nhập đầy đủ. Và như vậy, cả dân Israel sẽ được cứu. Làm sao cả dân Israel hay là dân Do Thái được cứu? Israel này là ai mà để được cứu? Và làm thế nào để chúng ta hiểu điều này? Và đó là một sự mầu nhiệm mà Phaolô nói chúng ta không thể thiếu được. Có hai xu hướng nhìn trong vấn đề này. Về mặt lịch sử thì Hội Thánh cho rằng dân Israel với tư cách là một dân tộc sẽ được đem trở lại vương quốc của Đức Chúa Trời, được đưa vào như là một dân của Hội Thánh, nơi mà trước đây chỉ có một số ít người được vào mà thôi. Và cái nhìn thứ hai, số khác cho rằng Phaolô không thật sự nói một số người được ghép vào gốc cây ô liu, nhưng mà như câu 26 chép rằng cả dân Israel sẽ được cứu, và họ nói dân Israel tiếp tục được vào phúc âm tin lành. Và thưa quý vị, trong câu 25 một chữ rất là hay là cái chữ mà cho đến tại đây, có nghĩa là đến cái mục đích. Và mục đích là khi số dân ngoại gia nhập đầy đủ. Và như trong câu 25 cho thấy, và chính dân Do Thái sẽ cứ tiếp tục là một dân cứng lòng, là dân không trở lại với Đức Chúa Trời, và một dân tộc nói chung bao gồm dân Do Thái và dân ngoại sẽ được cứu vào. Một vài điểm nổi bật ở tại đây mà chúng ta cũng nên để ý. Thứ nhất, cái chữ cho đến thường là chữ mà được dùng với cái hoàn cảnh thay đổi. Chẳng hạn như tôi nói, bây giờ tôi đang đói bụng, cho đến khi tôi được ăn trưa. Hay là tôi là một người chết trong tội lỗi, cho đến khi Chúa Giêsu tìm đến và Ngài cứu tôi. Cái chữ cho đến là một cái chữ nói đến một cái hoàn cảnh sẽ thay đổi và được. Và Phaolô đang nói về một sự thay đổi cho người Do Thái, và ông nói họ là những người chống lại phúc âm tin lành và sẽ được đưa vào sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Christ. Và cả phần kinh thánh này nói về hoàn cảnh sẽ thay đổi cho họ, và sự cứu rỗi sẽ đem lại cho họ. Nếu dân Do Thái vẫn cứng lòng thì Phaolô sẽ nói cả dân Do Thái sẽ không được cứu. Cái điều thứ hai, cái quan điểm này trái ngược lại với những gì mà Phaolô đã nói trong phần trước. Ông vừa nói sự đầy đủ của người Do Thái trái ngược lại với sự thất bại của họ, và ông nói những người còn lại mà tin Chúa Giêsu là trái đầu mùa của mùa gặt. Và cái quan điểm thứ ba này cảm thấy như là một cái búa mà chặt những nhánh cây của người Do Thái hơn là sự sống trong phúc âm tin lành. Và tại sao Phaolô nói tất cả những điều này, tức là từ câu 17 cho đến câu 24, là nếu dân Do Thái cứ tiếp tục bị cắt ra ngoài, có phải vậy không? Thì ông nói rằng không. Phaolô thấy trước về sự thay đổi trong những ngày sắp tới, là khi Đức Chúa Trời có thể cắt bỏ những cái nhánh ô liu nguyên thủy là dân Do Thái về việc không tin kính của họ, thì Ngài ghép những cái nhánh ô liu hoang là các dân ngoại vào bởi đức tin, thì những cái nhánh hoang này cũng có thể bị cắt bỏ nữa và nhánh dân Do Thái ban đầu thì có thể ghép vào trở lại được và ghép càng nhiều hơn. Và bây giờ Phaolô nói họ sẽ được ghép vào. Và thưa quý vị, việc dân Do Thái không tin không phải là một điều màu nhiệm. Nhưng nếu nó là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời không thay đổi như trong câu 29 thì người Do Thái theo phần xác được đến với Chúa Giê-xu. Và về dân Do Thái và việc không tin của họ là một cái đề tài từ trong chương 9, và Phaolô tiếp tục nói về dân này trong câu 25 và 26 nữa. Và do đó bây giờ chúng ta đến sự màu nhiệm được bày tỏ để chúng ta biết mục đích của Đức Chúa Trời đối với dân Do Thái là như thế nào. Và trong câu 23 nói rằng một việc có thể trong tương lai về sự trở lại của dân Do Thái là Đức Chúa Trời sẽ đem họ lại, ghép họ vào lại cây Ô-liu. Và trong câu 24 thì dân Do Thái có thể được ghép vào trở lại vì từ ban đầu họ là những nhánh trên cành cây Ô-liu rồi, và Đức Chúa Trời sẽ thay đổi họ từ tình trạng chống nghịch, lìa bỏ, là kẻ thù của Chúa Giê-xu, họ sẽ trở thành những người được ghép vào lại trong cái thân cây và là phúc âm tin lành của Đức Chúa Trời trong tình yêu thương và ân sủng của Ngài. Và thưa quý vị, tại đây thì Phaolô trích lời tiên tri ở trong sách Ê-sai trong câu 26 thì ông nói rằng đấng giải cứu sẽ đến từ Si-ôn, cắt bỏ sự vô đạo hay là sự không tin khỏi nhà Gia-cốp hay là của dân Do Thái. Từ Si-ôn nói đến từ Jerusalem, từ Do Thái, và cắt bỏ sự vô đạo hay là sự không tin của nhà Gia-cốp, tức là nhà Do Thái. Và thưa quý vị, chỉ có Chúa là đấng mà có thể làm điều này. Con người cứng lòng, vô đạo, và đây là cái điều mà chúng ta cũng cần để ý và cần biết, chỉ có Chúa mới có thể làm việc trong lòng họ được. Cắt bỏ điều đó đi thì Ngài đem họ trở lại, thì con người mới đến với Chúa. Và tại đây Phaolô không nói là người nào trong dân Do Thái cũng được biến đổi, được cứu cả. Bây giờ chúng ta đi qua những cái tranh cãi hay là cái quan niệm như thế nào về phúc âm, về phần kinh thánh này, mà thay vào đó thì chúng ta suy gẫm về những cái chân thật. Điều đầu tiên mà chúng ta thấy là thế nào sự tiến triển của tất cả mọi người của Đức Chúa Trời, đó là chúng ta cần yêu thương những người cùng trong niềm tin. Và chúng ta, thưa quý vị, tin Chúa Jesus Christ là Chúa cứu thế của mình, thì chúng ta sẽ đến thiên đàng cùng với những người cùng niềm tin khác. Và những người tin Chúa đó bao gồm ngay cả những người đang ngồi gần bên hay là sát bên quý vị bây giờ. Và những người này bao gồm những người tin Chúa khác nữa, những người khác biệt với họ, quý vị. Và cho nên chúng ta hãy kết bạn với con dân của Chúa và nhìn đến một hình ảnh vương quốc rộng lớn của Chúa Giê-xu. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta thấy thiên sứ trên trời vui mừng khi có một người có tội trở lại ăn năn, thì chúng ta càng vui mừng đến mức độ nào khi thấy một dân tộc được cứu chuộc. Và việc góp phần làm cho hội thánh phát triển là điều rất là quan trọng, thưa hội thánh, để nhiều người được cứu. Và chúng ta hãy có tấm lòng khao khát cầu nguyện, tham gia vào bất cứ công việc nào của hội thánh để tin lành được phát triển. Và chúng ta cũng đừng nản lòng trong cuộc sống hiện tại khi chúng ta thấy chỉ có một số ít người, một số nhỏ được cứu mà thôi. Và chúng ta hãy nhìn thấy chính mình như là một người đầy tớ trung thành của Chúa. Và không phải chúng ta chỉ phục vụ khi thành công, khi vui mừng, khi vui vẻ, hay là chúng ta chạy đến tìm những cái nơi vui, nhưng mà hãy làm việc trong mùa hè cũng như trong mùa đông, khi trời nắng cũng như trời mưa, khi tự do hay là khi khó khăn. Và điều chúng ta quan tâm cho hội thánh không phải là chúng ta tập trung vào một người hay là tập trung vào chính mình. Nhưng mà Phao-lô hướng lên, và đó là điều ông trích dẫn từ trong Ê-sai, là đấng giải cứu đến từ Si-ôn và cắt bỏ sự không tin khỏi nhà Gia-cốp. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đấng quyền năng. Ngài có quyền trên cả vũ trụ và con người. Và Ngài có quyền can thiệp và làm điều Ngài vừa ý. Và cánh tay của Chúa là cánh tay mạnh mẽ. Như trong Ê-sai nói rằng, này, tay Đức Giê-hô-va chẳng phải ngắn mà không cứu được. Dầu nhiều người Do Thái vẫn không tin phúc âm tin lành của Chúa Giê-xu, nhưng ngày nay, thưa quý vị, cái chữ mà Chúa cứu thế nó vẫn còn tiếp tục thấy tại Do Thái. Trên những chiếc xe cứu thương, trên chiếc xe ambulance của người Do Thái, thưa quý vị, người ta vẫn viết cái chữ là Chúa cứu thế trên đó. Và sự cứu rỗi bao gồm một sự giải cứu, một sự giải thoát, một cuộc chinh phục một số nhu cầu. Và thưa quý vị, con người không thể tự giải cứu được chính mình. Chúng ta không có thể tự giải cứu chúng ta được. Dầu đây là điều mà người Do Thái nghĩ họ có thể làm. Và thưa quý vị, ngay cả người Việt Nam của chúng ta nữa cũng nghĩ qua cái cách sống, qua cái cách làm việc, qua từ thiện, qua từ bi, và họ có thể đến một nơi cõi vĩnh hằng phước hạnh nào đó. Nhưng phúc âm tin lành là điều gì? Phúc âm tin lành là ân sủng của Đức Chúa Trời ban, và phúc âm giải quyết tội lỗi của chúng ta. Trong tất cả những điều mà con người làm, không có điều gì có thể giải quyết được tội lỗi cả. Nhưng chỉ có Đức Chúa Trời giải quyết, và chỉ có Đức Chúa Trời giải quyết tội lỗi của chúng ta mà thôi. Và Chúa Giê-xu là đấng giải cứu, là đấng cứu chúng ta, và Ngài giải cứu chúng ta khỏi lòng không tin. Và đó là sự cứu rỗi, một sự mầu nhiệm, như chúng ta đã học trong Roma đoạn 5, là Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì đấng Christ đã chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Chúng ta hãy biết rằng, thưa quý vị, có một dân của Đức Chúa Trời trên mặt đất. Chúng ta được cứu khỏi một cái gì đó để được một cái gì đó. Và điều đó là cuộc sống mới, được sự sống, được sống trong một cộng đồng với gia đình của Đức Chúa Trời, và chúng ta trở thành một công dân bằng cách chuyển đổi của chúng ta, và chúng ta sẽ được ngồi trên trời trong Chúa Giê-xu Christ. Và Đức Chúa Trời đã lập giao ước này với quý vị và với tất cả con dân của Ngài. Và có một phúc âm, một nhà thờ, một lựa chọn, một sự kêu gọi trong đấng cứu rỗi ra từ dòng dõi của người nữ, tức là ra từ Chúa Giê-xu Christ, người Nazareth. Và giao ước vương quốc đã bị từ chối bởi những người Do Thái vào thời của Chúa Giê-xu và Phao-lô. Và giao ước đó tiếp tục được rao giảng ra, được mở rộng cho con người. Và chúng ta thấy nó là một sự đón nhận một cách tuyệt vời vào một ngày trong tương lai. Và những điều này không dựa trên con người, không dựa vào một ai hết, không nhờ vào một người nào, nhưng mà dựa trên ân sủng của Đức Chúa Trời. Và Ngài là đấng ban sự cứu rỗi để cho con người có thể tìm đến. Và Ngài gọi đến, Ngài kêu đến, và một số đông sẽ đến với Ngài. Amen. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện.